Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy lần đầu tiên các quý Phật tử Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, phần lớn là các bạn thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hà Nội đến với chương trình đăng ký hiến mô tạng tập thể và hiến xác cho nghiên cứu y học, cho một tràng vỗ tay thật lớn. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ tổ chức 4 lần thành công việc đăng ký hiến mô tạng tập thể, hiến xác cho y học. Mỗi lần đó, trung bình có 550 đến 600 người đăng ký trong vòng 3 năm qua. Riêng năm 2018 này, cách đây khoảng 3 tháng, khi tổ chức lần thứ tư thành công, hơn 610 đăng ký, thì mấy ngày hôm sau lập tức đã có thêm 350 người đăng ký. Cho đến thời điểm hôm nay đó, thì số lượng người đăng ký đã trên 550 người. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Trung tâm Điều phối Lắp ghép tạng quốc gia sẽ tổ chức lần thứ 5 sau ngày 20 tháng 12 2018. Thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 11. Mặc dù là lần đầu tiên, số lượng người đăng ký 110 người đó tương đối là đáng khích lệ đối với cộng đồng người miền Bắc nói chung và cộng đồng Phật tử miền Bắc nói riêng. Bởi vì những nỗi sợ hãi rồi những cái niềm tin mê tín liên hệ đến việc chết toàn thây đã trở thành một chướng ngại vật, làm cho rất nhiều người dù có tấm lòng từ bi, tâm nhân ái vẫn chưa có thể mạnh dạn đăng ký làm người hiến mô tạng tập thể. Thì trong buổi hôm nay đó, tôi kính gửi đến các quý Phật tử một vài nhận xét về lợi ích của hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học. Thứ nhất là lợi ích tăng trưởng tuổi thọ của người khác. Khi mô tạng chúng ta tồn tại trong một cơ thể đã bị chết não, vốn khác với hôn mê sâu, mà trung bình 3 ngày là phải qua đời thật, được lấy ra lắp ghép vào cơ thể của người khác, thì người may mắn được lắp ghép đó đó sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ từ 7 cho đến 20 năm tùy theo sức khỏe của các bộ phận mô tạng được lắp ghép vào. Ở chùa Giác Ngộ của tôi đó, thì trước đây có Hòa Thượng Thích Thiện Long đã từng sống. Từ năm 2000 thì Hòa Thượng được định cư sang Mỹ làm trụ trì chùa Phật Tổ ở thành phố Long Beach, California. Thì Hòa Thượng bị chứng bệnh gan rất nặng, mà theo dự đoán của bác sĩ đó không thể sống quá được một năm. Rồi Hòa Thượng đến một bệnh viện tại Cali đăng ký để xin được nhận gan lắp ghép vào. Thì rất may mắn thì Hòa Thượng đã được kêu gọi. Thì sau khi lắp ghép gan vào, mà gan đó là của một chàng thanh niên khoảng tuổi 30, rất khỏe mạnh, do bị tai nạn giao thông cho nên không thể tiếp tục sự sống của mình. Kể từ thời điểm lắp ghép gan vào cơ thể của Hòa Thượng cách đây 4 năm, thì sức khỏe của hòa thượng đó như là một chàng thanh niên, tức là cái năng lượng sống đó trở nên dồi dào hơn. Mặc dù bữa nay đó hòa thượng là 68 tuổi rồi, và sức khỏe nó bắt đầu nó trẻ trung ra, làm việc với năng lượng tràn trề, hiệu quả Phật sự cao hơn, dấn thân nhiều hơn, làm lợi cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Cali nói riêng và trên toàn nước Mỹ nói chung rất là đáng ấn tượng. Đây là một trong những ví dụ rất thực tiễn về việc tăng cường tức là tuổi thọ cho những người may mắn tiếp nhận được cái cơ hội hiến và lắp ghép mô tạng vào trong cơ thể của họ. Đăng ký theo Phật giáo đó, nguyên lý vô thường là một tiến trình chuyển dịch, không loại trừ bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết. Có người chết ở tuổi 140, tuổi thọ được xem là cao nhất, hoặc là 110, hay là 90, 80, 70, hoặc có những người chết ở tuổi trung niên, hay tráng niên, hay thanh niên, thậm chí là thiếu niên, thiếu nhi, ấu nhi. Và cũng có rất nhiều trường hợp có nhiều cháu mới sinh ra vài ngày tuổi, vài tuần tuổi đã không may mắn là tiếp tục sống, phải vẫy tay chào với người thân thương ở trong nhà của mình. Và điều đó đó, nguồn mô tạng của những người kém may mắn phải qua đời khi mà tuổi thọ chưa kết thúc đã không có thể tạo cơ hội để kéo dài sự sống cho những người mà các biện pháp điều trị y khoa đó đã được chứng minh là bó tay chấm cơm, tức là không còn hiệu quả nữa. Nếu chúng ta nghĩ đến cái việc chuyển giao cái quyền tiếp tục được sống để kết nối tuổi thọ từ một người A mà sự sống của họ không thể kéo dài được sau khi chết não sang một người B hoặc là C, D, E, F, thì sự sống của chúng ta lại tiếp tục có mặt ở người khác. Điều đó rất là có ý nghĩa. Và nếu chúng ta đánh giá từ góc độ này đó, thì sức khỏe của mình đang được gọi là cấy tạo vào trong cơ thể của người khác. Và thân bằng quý thuộc chúng ta khi nhìn thấy những người được lắp ghép tạng này sống khỏe hơn vài năm hay là hai ba chục năm, thì hạnh phúc đó đó như là một nguồn an ủi rất là lớn, có giá trị rất là lớn cho nhân sinh. Và tất cả chúng ta đều phải trở về cát bụi. Chỉ có nghiệp thiện, nghiệp phước báo, nghiệp ác, nghiệp tội lỗi đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đề. Và sau khi chết, Phật giáo khẳng định rất rõ, không phải là dấu chấm cuối cùng, chúng ta tiếp tục đầu thai. Trung bình 10 tháng sau đó, đối với người sanh non là 8 tháng rưỡi, người sanh muộn là 11 tháng rưỡi, những người chết sẽ trở thành các cô cậu bé mới. Như vậy, tại sao chúng ta không để cái phần di thể còn lại, đây là mô tạng, vào trong cơ thể của những người khác để cái sự tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ ở người khác đó, lại là một cái niềm vui rất lớn cho gia đình của họ, và đặc biệt là cho những người đã trực tiếp làm công việc nhân nghĩa vĩ đại, đó là tiếp nối cái quyền được tiếp tục là kéo dài tuổi thọ ở người khác. Điều hai, hiến mô tạng làm tăng chất lượng của cuộc sống. Những người bị bệnh đến các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất tại các bệnh viện đẳng cấp nhất, khi mà các phương pháp điều trị y khoa được xem là không còn hiệu quả để kéo dài được sự sống, thì việc lắp ghép mô tạng đó là một cái nguồn hy vọng rất lớn. Mà theo đó, khi lắp ghép thành công thì sự sống của con người đó sẽ tiếp tục được nâng cao chất lượng, và đây đó là chất lượng hạnh phúc. Tôi xin nhắc các bạn một cái sự kiện mà truyền thông Việt Nam bao gồm TV, radio, các tờ nhật báo, báo mạng rần rộ đưa tin, và việc đó là rất đáng được khích lệ, về sự kiện cháu Hải An 7 tuổi trước khi qua đời vào tháng 2 2018 đó, bày tỏ nguyện vọng được hiến mô tạng. Nhưng mà theo luật hiến mô tạng ở tại Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới đó, thì người phát tâm hiến phải đủ tuổi 18, có nơi quy định là 21. Đăng ký cháu mới có 7 tuổi. Trung tâm lắp ghép mô tạng quốc gia của giáo sư Trịnh Đồng Sơn đã rất linh hoạt cho phép cháu Hải An được hiến mô. Còn tạng thì vì những cái khó khăn của luật chưa có thể thực hiện được. Thì vào ngày 26 tháng 2 năm 2018 đó, tại trường tiểu học Tân Mai, nơi mà cháu Hải An là một học sinh, làm lễ tri điệu về nghĩa cử cao thượng của cháu. Song song trong ngày hôm đó thì Bệnh viện Mắt Trung ương ở Hà Nội đã tiến hành lấy giác mạc của cháu Hải An, lắp ghép vào giác mạc vào mắt của hai người khác, một người nam 42 tuổi và một cụ bà 73 tuổi, và sau đó đã giúp cho hai vị này có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Một nỗi niềm hạnh phúc dâng trào chưa từng có. Để bày tỏ lòng biết ơn thì cụ bà 73 tuổi và người tráng niên 42 tuổi đó đã đến tạ ơn mẹ của cháu Hải An là chị Trần Thị Thùy Dương 33 tuổi. Thì lúc đó đó, chị Thùy Dương có phát biểu một câu rất ấn tượng, đó là mẹ đã nhìn thấy con qua cặp mắt của cụ bà 73 và ở bác trai 42 tuổi. Thế là chúng ta thấy là cái sự đó là chuyển giao sự sống từ người A sang người B, và thông qua đó đó chuyển giao cái chất lượng cuộc sống từ người hiến tặng sang các bệnh nhân đang có nhu cầu. Và chưa đầy một vài tháng sau đó, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã đón nhận được trên 1.000 trường hợp đến đăng ký hiến mô tạng tập thể. Mà đăng ký trước đó thì cái số lượng hiến mô tạng nó không nhiều đến như vậy. Trải qua hơn một thập niên vận động thì đến thời điểm đó, trước khi cháu Hải An á, thì Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đón nhận được khoảng 13.000 người đăng ký, thì số lượng đó được nâng lên rất là nhanh và phá kỷ lục trong tất cả trong thời điểm vừa qua. Như vậy cái sự kiện cháu Hải An phát tâm hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho hai người đã trở thành một thông điệp từ bi lớn, thông điệp nhân ái lớn, tác động đến cái tiềm năng nhân ái vốn sẵn có ở mọi người và đánh thức cái lòng nhân ái đó trở dậy và giúp cho nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi cũng như là các mê tín dị đoan về vấn đề chết phải tồi thay. Như vậy thông điệp mà cháu Hải An mang đến thông qua việc mang lại ánh sáng cho hai người, đó là hãy để các bộ phận nội tạng và mô giác mạc của chúng ta, khi mà mình không còn cơ hội để tiếp tục được sống, được chuyển giao sự sống cho người khác, theo đó người khác đó có cơ hội được nâng cao chất lượng cuộc sống, họ rất là hạnh phúc. Năm 2017 vào tháng 7, tôi có chuyến chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ trong vòng một tháng rưỡi. Thì đến một ngôi chùa ở tại California, tôi thấy có hai Phật tử làm công quả mà sáng sớm là không có mặt, cho đến 7-8 giờ tối họ mới đi về. Thì khi hỏi động cơ nào mà ở tuổi thanh xuân hai vị lại phát tâm như thế, có được cái tấm lòng cao quý như thế, thì hai anh chị đó chia sẻ với tôi đó là vì họ mới được ghép thận thành công, mà thay vì đó họ sẽ bị chết yểu. Sau khi ghép thận thành công thì họ tình nguyện đến chùa làm công quả một năm để đền tạ cái ơn nghĩa có được cái chất lượng của cuộc sống thông qua cái việc hiến mô tạng. Và hai anh chị đó làm rất là tận tụy, là phải tất cả, thay vì một tháng lương của họ đó nó có thể lên đến là 6.000 Mỹ Kim, họ bỏ cái cơ hội nhận được cái khoản tiền lớn như vậy để làm việc nghĩa, việc thiện, phụng sự cho đời, để đền tạ lại những người đã trực tiếp hiến mô tạng cho họ. Và về mối quan hệ huyết thống là hoàn toàn không có. Họ là một người Mỹ đang người tiếp nhận người Việt Nam, hai người chưa từng biết nhau, nhưng mà vì tấm lòng nhân ái cho nên chuyển về cái chất lượng sự sống từ một người mà cái cơ hội sống không còn nữa, nhưng mà mô tạng còn khỏe, sang một người mà cái nhu cầu sự sống lại tiếp tục diễn ra, chỉ cần cái việc lắp cái mô tạng thôi. Cho nên khi làm cái việc đó, chúng ta đang giúp cho người khác nâng cao được chất lượng cuộc sống. Nếu những người đó là những người vĩ đại, có vai trò lớn trong xã hội và cộng đồng, thì việc họ tiếp tục được sống không chỉ mang lại cái chất lượng sự sống cho các thành viên trong gia đình của họ, mà họ còn có những cái tác động rất là tích cực cho cộng đồng và xã hội nói chung. Tôi sẵn đây cũng nhắc lại một cái sự kiện mà các vị Phật tử đều đã biết. Lúc Đức Phật Thích Ca vừa trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh ép sát theo phương pháp của đạo Ấn Độ sai lầm, thì Đức Phật đã giác ngộ ra phương pháp mới được gọi là con đường trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo. Đức Phật đã kêu gọi các bạn đồng tu hãy từ bỏ phương pháp này. Mặc dầu theo ba bộ kinh thánh Vệ Đà của Ấn Độ giáo đó, thì khổ hạnh ép sát là con đường độc lộ dẫn đến sự giác ngộ và hiệp thông giữa mình với Thượng Đế theo đạo Bà La Môn. Đức Phật đã đạt được thành quả đó và được người ta tôn vinh nhờ hóa thân của Thượng Đế. Đức Phật vẫn chối bỏ cái danh dự ảo đó, và Đức Phật đi hướng về Bồ Đề Tràng cách đó 8 cây số đường trên bay. Chẳng may vì kiệt sức, Đức Phật đã ngã quỵ trên đường đi. Thì lúc đó có thôn nữ Sujata mang cháo sữa trên đường đi về nhà, thấy một vị đạo sĩ nên đã cứu. Nhờ ăn bát cháo sữa đó, Đức Phật phục hồi sức khỏe, và 49 ngày sau Đức Phật trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Ấn Độ dựa vào cái nền nhà của thôn nữ Sujata, mà sau đó là một cái tháp rất là nhỏ, thì họ mới dựng lên một cái tháp cực kỳ lớn với cái đường kính là khoảng 40 mét, chiều cao của khoảng là 40 mấy mét, đến bây giờ thì vẫn còn. Chỉ có một bát cháo sữa mà quy đổi theo giá trị tiền tệ đó, nó chỉ đáng khoảng chừng 10.000 đồng Việt Nam. Nhưng mà khi cứu sống được mạng người mà nhân vật đó là hữu ích cho xã hội đó, thì chúng ta thấy là cái giá trị đó nó không chỉ nhân lên thành cấp số cộng mà trở thành cấp số nhân, thậm chí là dạng là của cấp số nhân. Nhờ Đức Phật Thích Ca mà hiện nay đã có 550 triệu người là đệ tử đi theo con đường chân lý, mở tự giác, vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và trong lịch sử nhân loại 2.600 năm qua đó, thì biết bao nhiêu triệu người đã được cái an lạc lễ đó. Cho nên đó, cái công lao cứu mạng sống của Sujata đối với cộng đồng Phật giáo thế giới là rất lớn. Cho nên tháp của Sujata lớn hơn bất cứ tháp nào thờ các vị Bồ Tát hay là Thánh A-la-hán ở tại Ấn Độ, mặc dù bà ấy chỉ là một người phàm thôi. Do đó biết đâu nguồn mô tạng mà chúng ta phát tâm hiến tặng trong ngày hôm nay tại chùa Pháp Vân, mà sau này nếu chúng ta không ai bị chết não bởi một cái sự cố tai nạn nào đó, thì được chuyển giao cho người khác và người đó có một cái chất lượng sống tốt, mang lại lợi ích cho toàn nước hay là toàn khu vực hay là một châu lục, đó là toàn cầu, thì lợi lạc đó được nhân bản, được nhân rộng, có lẽ là không thể nào nghĩ bàn được. Điều ba, chuyển giao quyền được tiếp tục sống. Khi mô tạng được chuyển sang một cơ thể hoặc nhiều cơ thể khác, nếu nguồn mô tạng đó khỏe mạnh, thì cái cơ hội chuyển giao quyền tiếp tục được sống tối thiểu là 6 đơn vị cho đến 13 đơn vị. Còn đối với nguồn mô tạng, xin lỗi, nguồn mô và giác mạc, xương, vân vân, có thể làm tăng trưởng sức khỏe của khoảng được 50 người. Cái lợi lạc đó rất là lớn. Đang khi vô thường đến thì tất cả chúng ta đều phải trở về với các bụi, như là hai ca khúc mà nhạc sĩ Cung Trung Sơn đã sáng tác, mà Phật tử Giác Ngọc Thanh và Phật tử Giác Diệu Thanh đã chia sẻ cho chúng ta. Tất cả mọi người đều phải chết, vì chết là một phần của sự sống. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, và do đó chết con người tiếp tục tái sinh. Thì trong Bát Nhã Tâm Kinh á, Đức Phật có nói một câu về bản chất của sự tái sinh như sau: nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì ở cái vế thứ nhất, không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn thì ai cũng có thể hiểu rồi. Còn vế thứ hai đó, không tăng thêm, không giảm bớt, thì nói theo khoa học hiện đại, nhất là ngành vật lý học đó, đó là định luật bảo toàn năng lượng. Theo Đức Phật đó, các vật chất bảo toàn năng lượng đã đành chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tâm thức của con người cũng được bảo toàn năng lượng. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ tại Ấn Độ cách đây 3.000 năm, và chủ nghĩa duy vật biện chứng khoa học do các Marx khởi xướng thì cho rằng đó, ý thức đó là một phần đó của bộ não, và do đó ý thức là một phần của vật chất. Cho nên sau khi con người chết đó, thì ý thức đó hoàn toàn ngưng hoạt động, vì nó là vật chất mà, nó là một loại vật chất đặc biệt và tinh hoa. Còn Đạo Phật đó, thì cho rằng đó, ý thức không phải là vật chất. Ý thức tồn tại trong một cơ thể vật chất, rồi song hành với cái cơ thể vật chất đó, và làm cho cái cơ thể vật chất đó có giá trị, giá trị về văn hóa, rồi tri thức, đạo đức, pháp lý, xã hội, nói chung là toàn bộ sự sống này. Cho nên sau khi chết đó, thì tâm thức đó là tiếp tục tái sinh. Tôi xin một ví dụ rất là đơn giản. Trong hội trường này có nhiều cái đèn tiếp, thì tông phô, con chuột, bóng đèn, công tắc, dây điện là các công cụ được sánh ví giống như là cơ thể của chúng ta. Khi một trong những yếu tố đó không hoạt động do bị hư, dòng điện không vì thế mà mất đi, điện quang không phát huy thôi, ánh sáng không có chiếu soi cho chúng ta thấy, nhưng mà dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Và tương tự bằng cái công thức này, Đức Phật khẳng định là sau khi chết thì con người lại có mặt ở trong bào thai của một giống cái hay là người mẹ. Và kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 4 yếu tố hình thành mạng sống: thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng giao phối nhau trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không dùng biện pháp tránh thai, thứ tư là trên quả địa cầu này ít nhất có một người hoặc nhiều người có mẫu số nghiệp tương đương vừa qua đời, dẫn đến tình trạng đó trở thành là con cái và cha mẹ lẫn nhau. Từ đó nó mới có cái hiện tượng đa sinh, có khi là sinh 2, sinh 3, sinh 4, mà nhiều nhất hiện nay trên quả địa cầu này đó là sinh 16, như là một người nữ ở Đức Úc. Thì theo Đức Phật đó, đó là do vì cái mẫu số nghiệp với một cái biên độ giao dịch khác nhau chút đỉnh giữa cha mẹ, đó là cặp nam nữ này, và con cái, cho nên nó sanh ra để mang cái gen di truyền về vóc dáng, rồi màu da, rồi cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp xã hội, rồi cộng nghiệp vùng miền, cộng nghiệp quốc gia, cộng nghiệp châu lục, cộng nghiệp liên minh, chứ không phải vô tình mà chúng ta có mặt ở trong một gia đình nào đó. Rồi Đạo Phật cũng đưa ra học thuyết bi cha, tức là học thuyết hạt giống. Thì toàn bộ nghề, rồi nghiệp cá nhân, lối sống, cá tính của con người ở kiếp trước không mất đi, sau khi chết lại tiếp tục đi theo con người ở trong kiếp này. Cho nên khi mới sinh ra là các cháu có cái bẩm chất khác nhau, dầu là song sinh vẫn có cá tính rất là khác nhau. Rồi có nhiều cháu là thằng đồng, ở tuổi lên 3, lên 5, lên 7. Hiện nay chúng ta có hàng vạn các thằng đồng trên toàn cầu về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau. Rồi đó là vì ở là mấy năm trước đó, khi còn là một người lớn, họ là chuyên gia trong các lĩnh vực. Rồi di chết đó, thì cái năng lực hạt giống nghề nghiệp đó, cái tính chuyên môn đó là vẫn còn lưu giữ lại. Cho nên chỉ cần nghe qua, nhìn thấy, quan sát chút xíu thì các hạt giống này bắt đầu nó trỗi dậy, giống như là trong mùa đông giá lạnh, tất cả các loại cây cỏ ở phương Tây đó, ở những nước xứ lạnh đó, gần như là chết hết. Nhưng mà đến mùa xuân á, sáng đi chúng ta thấy tiếp phủ, nhưng mà chiều về là thấy cây nó nổi lên, đâm chồi nảy lọc xanh tươi, rất là đẹp. Thì cái hiện tượng mà duy trì hạt giống từ kiếp này sang kiếp khác, rồi lối sống, phong cách sống từ kiếp này sang kiếp khác đó là một hiện tượng mà theo Phật giáo là có thật. Thì như vậy khi mà chúng ta hiến mô tạng, chúng ta đang làm một nghĩa cử cao thượng là chuyển giao cái quyền sự sống từ cơ thể của mình sang những người khác. Và đây là giá trị quan trọng nhất chúng ta có thể làm được. Điều thứ tư đó là cảm thấy thoải mái vì cuộc sống mình có giá trị và ý nghĩa. Để làm công việc đó thì Đức Phật khuyên tất cả mọi người phải quý trọng cái quyền mà chúng ta được sống với tư cách là một con người. Ơn nghĩa đầu tiên đó, Đức Phật khuyên là phải đền ơn cha mẹ vì đã giúp chúng ta có mặt trên cõi đời này với tư cách là con người. Để đền ơn cha mẹ, Đức Phật khuyên chúng ta phải giữ sức khỏe, không hành hạ nó bằng các chất gây nghiện như là ma túy, rượu bia và những chất gây sai. Giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đồng thời Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có ý thức về thực phẩm, an toàn thực phẩm. Làm thế nào đó để cái việc ăn không trở thành mối họa cho bao tử và toàn thân. Sống giản đơn mà thanh cao. Rồi đồng thời Ngài khuyên mỗi ngày đó phải đi thiền hành ít nhất là 3 lần. Như trong Kinh A Di Đà có cái khái niệm phạn thực kinh hành. Sau khi đi ăn cơm xong á thì phải đi thiền hành. Nói đơn giản như là một thức đi bách bộ. Nhưng mà bách bộ có cái yếu tố thiền để tiêu hóa thực phẩm. Rồi Ngài cũng khích lệ sống trong môi trường thích hợp, không bị ô nhiễm bởi không khí, đất, nước và tiếng ồn. Rồi đồng thời chúng ta phải làm các việc nghĩa thiện, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Rồi tham gia vào các hoạt động đó, mang lại cái giá trị sự sống và sức khỏe cho con người. Thì tất cả những yếu tố này đó, nó giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe và tuổi thọ. Nói theo một phương diện nhân quả được Đức Phật chủ trương. Thì như vậy khi mà chúng ta tiếp tục sống, dầu cái thời gian sống thọ hay là chết yểu, Đạo Phật kêu gọi chúng ta là đừng nên quan tâm về vấn đề đó. Quan tâm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý đó là sống như thế nào. Sống như thế nào thì nó liên hệ đến chất lượng của cuộc sống. Mà chất lượng cuộc sống thì nó bị chi phối bởi lý tưởng sống, chứ không chỉ dừng lại ở mục đích sống. Mục đích sống là chủ yếu giải quyết cơm áo gạo tiền để có được ăn mặc ngủ hưởng thụ hết. Còn lý tưởng sống á, thì mở tâm từ bi của mình ra hướng về mọi người. Cho nên chúng ta cố gắng là trong một kiếp người làm được các việc nghĩa, việc thiện, việc đức, việc phước báo, việc giá trị, việc hữu ích cho mình và cho mọi người. Ai cũng phải chết, nhưng mà nghiệp thiện sẽ đi với chúng ta giống như là các cái tài khoản công đức vô hình. Mà mỗi khi chúng ta gặp các hoạn nạn thì người có gieo nghiệp phúc đó, sẽ được bảo hộ bởi nghiệp thiện của chính mình. Chứ thực ra thì không có trời Phật nào phù hộ chúng ta, cũng không có thượng đế nào phù hộ ngăn ác để ban phước cho mình. Tất cả các việc nghĩa việc thiện sẽ trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật để bảo hộ chúng ta trong lúc mà chúng ta gặp những khó khăn. Cho nên á, làm các việc nghĩa thì tự động mình cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị hơn. Mình vui vẻ, hạnh phúc, hãnh diện, tự hào, luôn luôn sống trong cái cảm giác lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thoải mái, sảng khoái và rất là hạnh phúc. Thì đó là những cái giá trị mà chúng ta đạt được thông qua cái việc hiến mô tạng để cứu người và hiến thi thể cho các nghiên cứu y khoa. Điều thứ năm, người hiến mô tạng đó sẽ không chấp vào cái tôi, hoặc là giảm thiểu cái gì chấp vào cái tôi, cũng như cái tôi sở hữu khi còn sống. Khi chúng ta đăng ký hiến mô tạng thì về phương diện pháp lý, cơ thể mà mình đang sống vẫn tiếp tục là sở hữu của mình. Chúng ta sẽ sử dụng nó thêm vài chục năm, Cho đến lúc nào mà mình bị chết não thì lúc đó trong vòng 2-3 ngày là mình chết thật đó, thì mô tạng mình được lấy ra để đưa vào cơ thể của người khác hoặc nhiều người khác, nhờ đó có thêm nhiều sự sống điều tiết đó. Thì như vậy ít nhất chúng ta còn sống thêm nhiều năm. Và lúc có nhiều người từ thời điểm đăng ký cho đến lúc mình qua đời, nó đến 40-50 năm, lúc đó đã trở thành một cụ bà, một cụ ông rồi, thì mô tạng nó đã yếu rồi, thì cái cơ hội chuyển vào sự sống cũng không có thể thực hiện được. Cho nên chúng ta cũng đừng quá lo ha, về cái việc đó. Thì người đã hiến mô tạng về phương diện tâm lý học rằng á, mình tin tưởng rằng cơ thể này chỉ là tôi và sở hữu của tôi, về phương diện luật pháp và dân sự để chịu trách nhiệm pháp lý bởi các hành vi chúng ta thực hiện đối với người thân và mọi người xung quanh. Nhưng về phương diện tâm lý, chúng ta phải tách rời khỏi cái chấp nhất đó. Chúng ta không có nên là cố chấp rằng là cơ thể này là của tôi vĩnh hằng nữa. Sau khi chết trở về các bụi hết, nhờ đó người đó sẽ mở được cái tâm nhân ái ra, tâm từ bi ra, tâm lợi ích cho tha nhân, có thể sẵn sàng làm các việc nghĩa việc thiện trên tinh thần tình nguyện và xung phong. Tôi có 10 lần chia sẻ Phật pháp cho 2 trại giam. Trại giam K20 Quỳ Dùng Trôm tỉnh Bến Tre thì 2.100 người. Trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên á, thì gồm có 5.500 người. Thì đến đây đó, tôi thường kêu gọi các anh chị phạm nhân hãy tình nguyện làm công quả trong trại giam. Tức là bỏ công sức của mình ra bằng thái độ vô ngã và lòng vị tha để mang lại các thành quả tốt cho chính mình. Và đó là điều mà Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp, tức là bỏ công để chuộc tội, chứ đừng làm vì bị sự trừng phạt. Làm sự trừng phạt là nó nguyên nhân đó, và động cơ là sự sợ hãi, giá trị nhân văn nó không có cao. Còn mình tình nguyện làm, xung phong làm, cam kết làm, không ai kêu mình cũng tình nguyện mình làm, thì người như thế là người chủ động, thì họ sẽ rất là thoải mái và cảm thấy là được hạnh phúc khi làm được các việc đó. Thì khi thuyết giảng, hướng dẫn thực tập thiền, hướng dẫn làm công quả, hướng dẫn thương yêu, mở lòng từ bi và nghệ thuật chuyển nghiệp để làm mới số phận của mình, thì anh Phùng Văn Yến là tổng giám thị của trại giam K20 huyện Đồng Trôm tỉnh Bến Tre, cũng như là tổng giám thị của trại giam Phú Sơn 4 cho biết đó, là hiện tượng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ trong trại giam ở hai nơi này đó giảm đi 90%. Tức là không còn ma cũ hiếp ma mới nữa, mà người ta biết thương yêu nhau, tình nguyện với nhau. Rất tiếc là luật Việt Nam còn có những giới hạn. Rồi tổng cục 8, bộ phận của Bộ Công an quản lý về trại giam thì chưa cho phép như là một chính sách để việc hướng dẫn thiền, hướng dẫn đạo đức, hướng dẫn chuyển nghiệp đó, được diễn ra đối với các phạm nhân ở tại trại giam. Tại Ấn Độ thì hiện nay đó 100% các trại giam cho phép hướng dẫn thiền Vipassana của Phật giáo 10 ngày trên một tháng. Ở Hoa Kỳ thì có 9 tiểu bang đã áp dụng chính sách đó, bao gồm California, Washington State, New York, Florida, Texas và một số bang khác, vì người ta thấy được cái giá trị chuyển đổi nghiệp của phạm nhân nhờ thực tập thiền Phật giáo rất là cao, cho nên ta cho phép vào. Thì bây giờ thì chúng ta thấy là những người mà thực tập hiến mô tạng đó, thì họ sẽ luôn luôn nhớ lời Phật dạy: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị vướng kẹt vào cái sự chấp cơ thể này. Thì đó là cái lời kinh ở trong bài kinh Vô Ngã. Đức Phật thuyết giảng lần thứ nhất là tại Dù Nai, và nhiều lần sau đó ở những nơi địa điểm khác. Đó là bài kinh thứ hai trong toàn bộ 17.000+ bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong vòng 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc qua đời. Rồi tương tự Đức Phật dạy: cảm xúc này, tâm tư này, tri giác này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó tôi không bị kẹp vào các nỗi đau liên hệ đến cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cách thực tập vô ngã như nêu trên là một phương pháp trị liệu tâm lý rất là hiệu quả. Thì theo Đức Phật á, đau liên hệ đến thân. Chúng ta có những khái niệm như là đau thân, đau đầu, đau răng, đau bụng, đau gan. Và chúng ta có các cái khổ liên hệ đến tâm. cho nên gọi là khổ tâm. Đừng để cho đau thân ảnh hưởng đến khổ tâm. Đừng để cho sự khổ tâm bao gồm lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bi quan, chán chường, tuyệt vọng, bí lối ảnh hưởng đến thể trạng của thân. Mối liên hệ giữa thân và tâm theo Phật giáo là hai chiều. Thân bệnh thì làm cho tâm lo, tâm lo thì dẫn đến thân bệnh, hoặc là làm cho bệnh nó trở nên nặng nề hơn. Vấn đề ở người có tu là trong cái thân thể bị bệnh, tâm chúng ta vẫn tiếp tục được an vui do biết xử lý và quản trị cảm xúc theo chiều hướng tích cực. Thì bằng cách này đó, người phát tâm hiến mô tạng để cứu sống mạng sống của những người khác, hiến thi thể cho y khoa, sẽ không chấp vào thi thể này sau khi chết và không chấp vào cơ thể này khi còn sống. Nhờ đó chúng ta dễ dàng tha thứ với tinh thần rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, để giúp cho người có lỗi đó là quay trở về và trở thành người tốt. Và chúng ta cũng không chấp cảm xúc, không cường điệu quá cảm xúc, không có ôm giữ cái nỗi đau ở trong lòng do một người nào đó trở thành tác nhân đã gây tạo cho chúng ta dưới cái phán quyết của tòa án với tang chứng và vật chứng cụ thể. Thì vấn đề đó để luật pháp lo, luật pháp sẽ nghiêm trị. Nếu luật pháp bị lũng đoạn thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị thay thế. Chúng ta không tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp và luật nhân quả. Chúng ta giữ cái cảm xúc của mình được bình an, thì người thực tập hiến mô tạng đó sẽ trải nghiệm được học thuyết vô ngã ở mức độ gọi là cao nhất có thể theo tên Phật dạy. Thì đó là những cái lợi ích mà nó giúp cho mình đó, đó là xóa bỏ được hận thù, nỗi khổ, niềm đau, sự cố chấp, chấp lời nói, chấp hành xử, chấp ứng xử của người khác, tháo ra khỏi não trạng và tâm thương của mình. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống này trở nên đáng sống, an vui, hạnh phúc, tự tại, thoải mái và bình an. Và điều cuối cùng á, người hiến mô tạng tái sanh rất là nhanh chóng. Luôn tiện đây tôi xin đề cập đến một học thuyết mê tín đang tồn tại trong cộng đồng của những người tu tập theo Tịnh Độ Tông của Trung Hoa và ảnh hưởng đến Việt Nam. Thì cộng đồng Tịnh Độ Tông cực đoan cho rằng đó, sau khi chết, từ thời điểm chết thật cho đến 8 tiếng sau, không được đụng vào thi thể của người chết. Việc đụng vào thi thể được họ lý giải sẽ làm cho tâm thức của người chết khởi lên cái sự giận dữ vì sợ là bị cướp mạng sống của mình. Từ đó cái cảnh giới tái sanh sẽ trở nên rất là xấu xa. Cho nên á, trong 8 tiếng đó người ta tập trung việc niệm Phật với một cái khóa hộ niệm cầu siêu. Sau 8 tiếng đó thì mới được đụng vào cơ thể. Đây là một trong những rào cản rất nguy hại của cộng đồng Tịnh Độ Tông, mà vốn hoàn toàn không có một bài kinh nào trong tổng số 17.000 mấy trăm bài kinh trong kinh điển Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong kinh điển A Hàm tương đương, hoặc là trên 3.000 bài kinh thuộc kinh điển Đại Thừa. Tổng cộng lại hiện nay chúng ta có khoảng 38.000 bài kinh. Không có bài kinh nào có câu nào nghĩa đen hay nghĩa bóng, đoạn nào, trang nào, chương nào, phẩm kinh nào nói như thế. Đây là một tập tục mê tín của người Trung Hoa được đồn đãi trong dân gian. Thế hệ này nói cho thế hệ kia nói cho thế hệ nọ, người trước nói cho người sau. Cái tập tục mê tín đó nó lan rộng phổ biến và nó làm cho mất rất nhiều thời gian. Và từ đó người ta lại đặt ra thêm những cái học thuyết thoại tướng giảng sinh, tức là sau khi chết trong vòng 8 tiếng khi hộ niệm niệm Phật đó, thì nó có những dấu hiệu sau đây được gọi là dấu hiệu lành chứng tỏ người đó được giảng sanh về Tây Phương. Thứ nhất, ở trên đỉnh đầu có hơi ấm, và tối thiểu ở vùng trán hoặc là vùng mặt thì là tái sanh về cõi Phật. Thứ hai đó, cơ thể của người đó sẽ thoang thoảng mùi hương. Thứ ba đó, có một cái vườn ánh sáng ở ngay cái ngôi nhà đó hay là ở ngay cái giường đó. Thứ tư đó, cơ thể rất là căng thẳng, miệng há hốc, mặt là tím xanh. Rồi sau 8 tiếng hộ niệm như vậy bắt đầu là trở nên hồng hào trở lại, mềm mại trở lại, thì được xem là dấu hiệu giảng sanh Tây Phương. Đây là cuồng tín, không có kinh nào dạy như thế, nói như thế. người ta đã mượn danh nghĩa của Đại sư Huyền Trang Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh, sanh vào năm 603, 602 và mất vào năm 663, là một nhân vật trí tuệ thuộc hàng bậc nhất của lịch sử Trung Hoa. Còn phim Tây Du Ký do một đạo diễn Trung Hoa dựa vào tác phẩm của Ngô Thừa Ân đó, đó là hư khấu để phản ánh về xã hội Trung Quốc thôi. Chứ còn Đường Tăng ở trong câu chuyện đó rất là ngu ngô, là ngây ngơ, là không có trí tuệ, thậm chí cái trí tuệ còn thua con khỉ học trò. Thực tế thì ngài Đường Huyền Trang cực kỳ giỏi, giỏi đến độ là vua Giới Nhật của Ấn Độ đó xem như là thầy của mình. Và trước khi trở về lại Trung Quốc sau 17 năm du học đó, thì vua Giới Nhật của Ấn Độ đã tặng cho ngài Huyền Trang xá lệ răng Phật, mang về đến bây giờ vẫn còn thờ ở tại chùa Bạch Mã ở Trung Hoa. Đó là bảo vật của Phật giáo ở Trung Hoa. Cái sự kiện đó là chúng ta biết là cái tầm ảnh hưởng của ngài Huyền Trang lúc làm giáo sư của trường đại học Nalanda vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch, nó vang dội không chỉ tại Ấn Độ mà khắp nước, các nước ở trong khu vực. Nên ngài Huyền Trang rất là thông minh. Người ta đã gán ngài Huyền Trang là tác giả của học thuyết mê tín đó. Ngài Huyền Trang thì có hai tác phẩm nổi tiếng. Thứ nhất á, là Thành Duy Thức Luận, tức là một tuyển tập lý giải về tâm thức học Phật giáo, hay là triết học tâm, hay còn gọi là tâm lý học trị liệu của Phật giáo. Quyển thứ hai là Bát Thức Quy Củ Tụng, tức là toàn bộ tâm lý học Phật giáo trị liệu đó đó được tóm tắt bằng những cái bài thơ. Trong hai tác phẩm nổi tiếng của ngài Huyền Trang sáng tác, không có câu nào, chữ nào, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đề cập đến vấn đề đó. Vì tôi là người đang dạy về hai môn này cho các tăng ni chương trình cử nhân Phật học năm thứ ba và thạc sĩ Phật học năm thứ nhất, hoàn toàn không có. Quý vị có thể kiểm chứng trong Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán hay là Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, hoàn toàn không có. Như vậy niềm tin mê tín đó là một cái chướng ngại vật rất là lớn, chúng ta phải mạnh dạn vượt qua. Vì nó không phải là của Phật dạy, do dân gian Trung Hoa truyền bá sai lầm thôi. Thực tế đó thì cơ thể của con người cũng bị oxy hóa sau khi chết, giống như tất cả các vật thể. Tùy theo cái điều kiện thời tiết ở mọi quốc gia, ngay cái thời điểm mà người chết bị chết, thì trung bình sau 8 tiếng đó, cái tiến trình oxy hóa liên hệ đến cơ thể tôi tạm gọi là hiện tượng rã đông. Giống như chúng ta lấy một cái vật gì đó, rau quả cũ mình bỏ trong tủ lạnh bị đóng băng lại, bỏ ra bên ngoài bị oxy hóa nó sẽ rã ra. Thì cơ thể sau khi chết khoảng chừng vài phút đầu là một cứng liền, nó tái mét liền. Sau đó 7-8 tiếng bị oxy hóa, bằng cơ thể nó mềm mại dần dần, mềm mại dần dần. Có người đó thì gương mặt nó trở nên hồng trở lại từ từ, có người đó thì nó không hồng được. Nó lệ thuộc vào cái tình trạng sinh học của từng cơ thể, chứ không phải là do niệm Phật mà được như thế. Niệm Phật chỉ giúp cho người chết chết nhẹ nhàng, chết thoải mái, chết không vướng bận, chết không sợ hãi và chết nhanh chóng thế thôi. Chứ nó không có giá trị là giảng sanh Tây Phương như người ta đã đồn thổi. Điều kiện để giảng sanh Tây Phương được Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà gồm có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ai hội đủ được 5 điều kiện này thì mới được giảng sinh. Nhưng mà khi đạt được 5 điều kiện đó thì người đó đã trở thành thánh nhân rồi. Mà thánh nhân á, thì ở đâu cũng được an lạc, lúc đó sẽ không còn nhu cầu giảng sinh đi đâu nữa. Đó là triết lý của Kinh A Di Đà. Còn cơ thể tỏ ra mùi hương là chuyện bình thường. Cơ thể nào cũng tỏ ra mùi qua các lỗ chân lông. Có người thì có mùi hôi nách, có người có mùi hôi rất là khó ngửi nếu ăn quá nhiều củ tỏi, củ hành tây, hành hẹ, tỏi nén hương cừ, rồi ăn các loại thịt đỏ như là thịt dê, thịt bò, vân vân, thì tự động cơ thể chúng ta có mùi khó nghe. Còn những người mà ăn chay hoặc là những người ăn thực phẩm mặn nhưng mà biết cách đó, ăn đó, thì cái cơ thể của họ với cái sức khỏe của gan, bao tử, vân vân, tổng cộng lại thì nó tạo ra một cái mùi nhất định. Có rất nhiều người có mùi cơ thể rất là thơm, nhưng mà khi còn sống chúng ta không để ý. Khi chết đó, người thân mới ngồi kế bên cái cơ thể đó mới bắt đầu để ý. Mình hít thở mà ngồi kế có mấy tấc thì cảm giác mình nó sẽ cảm nhận được nhanh chóng hơn. Chứ không phải là bình thường người đó không có mùi thơm rồi bây giờ chết mới có mùi thơm. Chuyện đó là chuyện không có. nhé, hoàn toàn không có. Còn ai có mùi thơm khi còn sống, khi chết thì cơ thể đó cũng có cái mùi thoang thoảng mùi thơm. Từ đó Việt Nam ta mới có cái câu là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Tại vì gần gũi nhau mỗi ngày mình cảm nhận được cái mùi hơi từ cơ thể của người bình thường chứ. Còn cái người chết mình bình thường mình đâu để ý đâu. Lúc chết mình ngồi kế bên mình phải để ý. Cho nên đó không phải là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương gì hết á. Còn yếu tố nóng ở trên đầu cũng không phải là một cái dấu chỉ để giảng sanh Tây Phương. Chúng ta phải dựa vào kinh. Căn lành lớn là gì? Hết tham lam, hết giận dữ, hết si mê, hết cố chấp. Rồi công đức lớn là làm việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật sự ở mức độ quy mô và quỷ mô. Nhân duy tốt lớn là giúp đỡ mọi người, không bỏ trẻ di sức, sẵn sàng đưa tay để trợ giúp, giúp cho người vượt qua các trở ngại. Quá pháp âm là gì? Tức là phải lấy dữ liệu của cuộc sống này xây dựng tịnh độ hiện tiền, giống như hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để làm cho nó có gương nhụy cánh hạt thơm ngát, nổi trội hơn các loại hoa còn lại. Niệm Phật dứt tâm bất loạn là một thực tập chánh định và chánh niệm. Đó là năm yếu tố rất là cao quý, ai làm được thì người đó trở thành thánh, thế thôi. Chúng ta phải dựa vào kinh chứ không thể dựa vào niềm tin mê tín có nguồn gốc từ Trung Hoa được. Như vậy việc hiến mô tạng, tức là trong thời gian mình chết não, trong 2-3 ngày để chết thật, nếu mô tạng mình được rút ra thì nhiều người mê tín đó là chết không toàn thây. Thực tế không có người nào chết mà sau đó trở nên toàn thây. Nếu chọn giải pháp thiêu, 4 tiếng sau đó cơ thể chỉ còn lại tro bụi, có toàn thây đâu. Có nhiều người nói là thiêu nóng lắm, đó là mê tín. Người còn sống mới có cảm giác nóng lạnh, người chết rồi đâu còn hoạt động thần kinh và giác quan, lấy đâu mà còn biết nóng và lạnh. Còn chôn dưới lòng đất có người đó là lạnh lắm, nhất là những nơi có nước nhiều. Tương tự, không còn tri giác làm sao biết lạnh. Và để dưới lòng đất, nếu không qua thuật ướp xác thì sau vài tháng, vài năm, thi thể đó cũng trở thành là tro bụi thôi. Còn trung bình nếu mà chúng ta phê thi thể ở trên mặt đất thì nhiều nhất là 10 ngày thi thể này đó, nát thịt, nát mỡ ra hết chỉ còn xương, và cũng trở về với cát bụi. Cho nên về bản chất của cái chết thì trước hay là sau toàn bộ đều không lành lẹn, không lành lẹn. Cho nên chúng ta không có phải lo sợ việc đó. Thứ hai, người hiến mô tạng đó thì gieo cái nhân tiếp nối sự sống từ 6 cho đến 13 người ở ngay cái sống hiện tại này, giúp cho họ tái sinh thêm một lần nữa mà không chờ sau khi chết. Thì cái quả phúc đó giúp cho người đó ở kiếp sau có được tuổi thọ và sức khỏe, đó là thêm gọi là 13 kiếp. Nếu mà cứu được 13 người thêm 6 kiếp, nếu cứu được đó là 6 người. Và kiếp sau chúng ta sẽ thụ hưởng gen di truyền của cha mẹ mới chứ không phải là cha mẹ cũ. Cho nên á, thi thể của mình á, không được toàn vẹn ở kiếp này không có nghĩa là kiếp sau thi thể chúng ta tiếp tục không toàn vẹn. Nhân nào thì quả đó, nhân và quả cùng tính chất. Mình cứu hộ người khác được sống bằng mô tạng của mình thì cơ thể chúng ta khi sinh ra ở kiếp sau sẽ là một cái cơ thể có dây di truyền rất tốt để sống khỏe, sống thọ, đỡ tốn tiền điều trị bệnh tật và sống rất hạnh phúc với chất lượng hạnh phúc cao. Nhân quả nó làm vậy. Kính thưa các quý Phật tử, vì thời gian đã hết thì tôi tin rằng là việc chia sẻ những điều lợi ích của việc hiến mô tạng cứu người và hiến thi thể cho mục đích nghiên cứu y khoa dành cho các bác sĩ và các thực tập sinh, nhờ đó có thể ứng dụng cho việc điều trị người, vượt qua được nhiều cái cơn bệnh, tiếp tục được sống hạnh phúc. Quý vị sẽ không còn nỗi sợ hãi ở trong tâm lý của mình nữa. Hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi đó đi. Và trong ngày hôm nay, trên 300 vị, thì ban tổ chức mới nhận được là 110 vị đăng ký thôi. Thì tôi rất kính mong quý vị, nếu mà vẫn còn sợ hãi và hoài nghi về những điều điều trên, thì hãy nhận mỗi người một cái quyển Chết Không Phải Là Hết, hãy hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho y học. Thì trong quyển này đó có những hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia về các quyền lợi, giá trị cũng như thủ tục và cái địa điểm đăng ký. Rất mong quý vị sau buổi lễ hôm nay tiếp tục đăng ký với ban tổ chức, và chúng ta còn tiếp tục sử dụng cái cơ thể này cho đến lúc mình qua đời mà, cho nên không có gì để phải lo lắng. Và tôi cũng rất kính mong mỗi vị có mặt trong chùa Pháp Vân ngày hôm nay sẽ trở thành một truyền thông viên cho chương trình mang tính nhân văn cao quý này, giống như cháu Hải An dù chỉ có 7 tuổi thôi đã làm được việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta phải so sánh với cháu, 7 tuổi mà cháu làm được thế, còn tôi chẳng lẽ không làm được à? Tôi phải làm ngang bằng hoặc là làm tốt hơn. Vì là người lớn, chúng ta được quyền hiến mô, nhưng mà được quyền hiến tạng rồi hiến cả thi thể. Thì ngày hôm nay thì có hai vị lãnh đạo của Trung tâm Ghép Tạng Quốc gia và có Phó Giáo sư Trần Ngọc Anh của Học viện Quân y về bộ phận hiến xác, thì sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc mà quý vị quan tâm. Và theo đó chúng ta sẽ mạnh dạn trở thành là những người có nhân nghĩa lớn cho cái chương trình hiến mô tạng cứu người trong chính sách mang lại sự sống cho người Việt Nam do Bộ Y tế khởi xướng trong những năm qua. Chúc tất cả được an lành trong Phật pháp, hanh thông trong cuộc đời.